lúc đầu cũng đi xem đá bóng ấy, chơi cả đội vui vui thôi, lại đội đến tiền. Chẳng hiểu sao lúc đầu em ăn lắm, vừa đi làm vừa chơi, kéo dài được gần 1 năm thì em mất hết số tiền tiết kiệm, mất hết cả tiền vay mượn mọi người, anh chị em trong nhà.
Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang quay trở lại với chương trình Bạn ổn không, được thực hiện bởi báo điện tử VN Express. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat.
Em bị nghiện tại vì là lúc nào mà không có tiền rảnh rỗi chắc là em sẽ chơi. Bố mẹ em gọi hẳn em về trong lúc mà em đang làm việc, nói với em thẳng câu là nếu mà con đã lớn rồi con làm được thì con chịu được, bố mẹ sẽ không bao giờ giúp con một vấn đề gì nữa. Còn nếu con không được làm con nữa, con có thể ra ngoài, bố mẹ không nhận con nữa.
Cái mà em thấy thất vọng với bản thân mình nhất đấy là lòng tin của mình với người khác.
Em làm cho mọi người mất lòng tin về em, mất đấy xót lắm chị ạ.
Cái cảm giác mà lúc mà họ tin tưởng mình, họ giúp mình xong á, nhưng mà mình lại phản bội họ, không bây giờ thấy mình quá sai lầm.
Nếu bạn có những tâm sự muốn được chia sẻ, những khúc mắc cần được gỡ rối, bạn có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay với thạc sĩ tâm lý Trần Hưng Thảo.
Em vừa rồi cũng vừa có một cú sốc. Em cũng niềm tự hào của bố mẹ, công việc ổn định, mọi thứ nó rất là ok. 2019, 2020, tình cờ chơi với vài người bạn. Lúc đầu cũng đi xem đá bóng ấy, chơi cả đội vui vui thôi. Thì cũng chỉ là cốc cà phê với bữa ăn sáng. Tao thua thì tao mời mày, mày thua thì mày mời tao, đơn giản thôi. Bắt đầu lại đổ đến tiền. Thì chẳng hiểu sao lúc đầu em ăn lắm. Em nạp có 10 triệu. Hơn 2 tuần sau là em đã lên được 130 mấy triệu. Được thì thấy ham ham, vừa đi làm vừa chơi.
Không ảnh hưởng tới một ai hết. Em vẫn có nguồn thu nhập, vẫn có thể là tự mình xoay sở được để mà thỏa mãn được cái vui chơi của mình.
Cái này rơi tốn đúng không? Hồi xưa là lúc mà em chơi thì là nó rơi khoảng bao nhiêu một tháng, em có ước tính được không?
Tháng thì nó không ước tính được chị ạ. Có thể một ngày có thể em chơi hàng chục triệu, một ngày cũng có thể em kiếm 5-6 triệu.
Thì nó như kiểu một thói quen ấy. Thứ hai nó là một cái thú vui sau những giờ làm việc ấy. Nói chung là đã vướng vào cái này là một sự sai lầm rồi, sự ngu dốt rồi. Nhưng mà cái đỉnh điểm của em nó cách đây tầm 2 tháng, nó bắt nguồn từ một cái chuyện rất là đơn giản thôi. Đấy là hôm đấy là đưa cô người yêu đi ăn, vô tình thì gặp hội bạn của cái cô người yêu đấy, thì bọn em đi ăn cùng ấy, quanh đâu tầm gần chục triệu. Cái sai lầm của em đấy là lại lấy tiền của cơ quan, tại vì là em cầm tiền quỹ của cơ quan luôn ấy, thì em mới cầm cái tiền đấy em mới tiêu trước đi. Xong rồi tháng hôm đấy thì bắt buộc là phải trả lại cho họ. Cũng ngại hỏi gia đình, ngại hỏi mọi người ấy. Chị biết cái vay tiền quá không?
Có.
Nên là em cũng đăng ký. Ui, mà thấy nó cũng nhanh gọn lẹ. Thì cái lần đấy chỉ gọi là mượn để giải quyết cái vấn đề ban đầu thì cũng chỉ có mấy ngày thôi. Thì lần sau thì lại cũng dính vào chơi bời. Còn đâm ra nợ lần nữa. Lúc đầu em đã đi vay rất là nhiều. Em vay 8-9 triệu. Trên app ấy, mà lúc trả đến lúc trả 160 mấy triệu. Gần như là gấp đôi luôn á. Được có hơn 10 ngày á. Nó phí nó lãi nó cao cực kỳ luôn. Đấy em thành là xong hết rồi. Xong rồi là một cái biến cố là cô người yêu của em cặp chuyện. Em lại đứng ra em vay cho cô đấy. Lo cho cô đấy xong rồi. Thì em mới nhìn lại là tức là cái tiền app tới đây là mình sẽ không có tiền để mình trả. Thì em cố cuồng lên. Những cái app ấy, thấy em thanh toán chậm. Bắt đầu là họ được cái quyền là truy cập vào cái danh bạ của em ấy. Thì họ gọi cho đồng nghiệp, bố mẹ em, cho những người làm mà em hay liên lạc nhất ở trên điện thoại, họ gọi hết. Cứ em mình nhớ người ra, em bảo tôi xong rồi, nó qua cái giới hạn của mình rồi, mình không kiểm soát được nó rồi. Thế là em mới bảo với bố mẹ, bây giờ bố mẹ phải giúp con giải quyết này. Chứ thực sự giờ con không thể nào con lo liệu một lúc như thế được. Bố mẹ em cũng chưa hiểu lý do gì, nhưng mà con của mình tự nhiên đang làm chỗ rất ổn định, nó đi làm về ăn cơm bố mẹ nó bình thường như bao đứa con khác. Mà tự nhiên hôm nay là có người gọi đến nợ. Bố mẹ em hoảng cực kỳ luôn, chẳng biết nợ bao nhiêu mà nó gây cái sức ép tâm lý rất là kinh khủng. Thế em bảo thôi bố mẹ cố gắng giải quyết hộ con để con sẽ giải thích sau bố mẹ. Bố mẹ em sẵn sàng em giúp. Bố mẹ vừa phải bán một căn nhà đi để trả nợ, quay người thân tỉ rưỡi thì lấy mới sốc mới choáng mới nhận ra nghiện vào máu rồi. Bị công ty nó cho thuê việc bởi vì là ảnh hưởng tới công việc. Lại một thời gian sau thì lại cuốn vào cái vòng này một lần nữa, cũng được gần 2 tháng thôi. Thì em với người yêu lại chia tay. Xong rồi cũng không phải là lấy cái cớ để mà mình chơi đâu, nhưng mà thực sự ra là mình cũng kiểu là cái tâm lý mình không ấy. Đây là tiền của em, chưa bao nhiêu là mất, là đổ số sông xuống biển hết bấy nhiêu. Thì em mất hết số tiền tiết kiệm, lúc mà không có cái để tiền để mà chơi nữa, ngại hỏi gia đình, em lại đi vay app, em lại chơi. Mọi chuyện nó kinh khủng quá rồi. Em vay loạn hết cả lên á. Ở đấy em vay tầm 400 triệu cả ngân hàng, cả thẻ tín dụng, tất tần tật mọi thứ. Em đốt hết vào bài bạc. Có một ngày nhá, em nhớ kinh khủng, một đỉnh điểm của em cầm 100 triệu tiền mặt, em ra ngân hàng em gửi. Em tiêu hết trong tối đấy luôn. Sáng mai là em vẫn dậy bình thường, em vẫn không hề nghĩ ngợi gì với cái khoản tiền đấy. Tại vì cái tâm lý của người chơi bạc ấy là cứ nghĩ là kiểu gì kiểu mình cũng gỡ được, nên là mình cũng không lo lắng. Nhưng rồi không phải là một người, hai người mà hàng chục người ấy, họ dồn em vào một lúc. Có nghĩa là đến cái ngày thu tiền của họ ấy, thì bắt buộc mình nợ vay của họ, mình phải trả cho họ. Em lại cuống cuồng lên, em lại hỏi hết anh chị, kiểu lúc đấy là không còn sĩ diện nữa rồi. Lúc đấy em hoang mang, em hoảng thực sự luôn ấy. Tại vì một cái thằng lì như em chơi, em có sẵn sàng với tiền 100 triệu được. Nhưng mà lúc em gặp cái chuyện này, thực sự là em chịu không nổi luôn. Nó quá là áp lực với mình. Em lại cũng gọi điện sang cho bên anh chị bên nước ngoài, nhờ mỗi người một ít, cứ gom góp về cho em. Anh chị cũng giúp đỡ. Vì mọi người giúp em thì em cũng lại trả hết nợ lần hai đấy. Thì kiểu là cũng hứa hẹn với họ là bảo thôi rồi, em sẽ cố gắng em trả lại cho mọi người trong lúc sớm nhất. Mà rõ ràng lúc đấy em đã thanh toán gần 300 triệu rồi. Chẳng hiểu sao thì nó dư ra một khoản là 70 triệu. Em cũng chẳng biết làm gì. Lúc đấy cũng bảo bây giờ cũng hẹn mọi người, anh chị là thời gian tới sẽ trả cho mọi người. Mà tự nhiên bây giờ lại chỉ có từng này. Em lại đem tiền đấy em lại chơi. Thì lại đi hết trong vài ngày. Lúc đấy mọi người mới gọi điện về cho bố mẹ em hỏi. Ủa Đức có chuyện gì? Thì bố mẹ lúc đầu cũng thấu kín. Kiểu trong anh em nhà em đều là những người họ thành công, họ thành đạt hết rồi. Nên bố mẹ em cũng không muốn thu kém kiểu đấy. Nên bố mẹ cũng giữ cho em. Nhưng mà đến lúc mà các chị nói bảo là bây giờ đấy, Đức gọi sang cho cháu vay cháu 100 triệu, em bảo là em nó có việc riêng em cần dùng, thì cháu cũng đã gửi cho em đấy rồi. Vài người lúc đấy thì bây giờ ra thì bố mẹ em sốc hoàn toàn. Bố mẹ em gọi hẳn em về cho lúc mà em đang làm việc. Lúc đấy em rất là nhiên nhá, bố mẹ coi như là không thể bình tĩnh được. Họ rất ghét em là đi vay mượn đằng sau họ, mà nhất là người thân trong gia đình. Họ nói với em hẳn câu là nếu mà con đã lớn rồi, con làm được thì con chịu được. Bố mẹ sẽ không bao giờ giúp con một vấn đề gì nữa. Còn nếu mà con không được làm con nữa thì con có thể ra ngoài. Bố mẹ không nhận con nữa. Nghe xong câu đấy là em không biết đấy là một cái câu mà lúc bố mẹ tức giận nói em hay là thực sự trong lòng bố mẹ đang nghĩ là em như vậy. Được, ngày sau thì em lại cũng vào cách ly trong nhà máy. Thì đến bây giờ đây, thực sự em chán nản vô cùng. Từ hôm đến giờ bố mẹ chưa hề gọi cho em toàn gọi về thôi. Thì bố mẹ nói cũng buồn đấy, không thử muốn nói chuyện với em. Bây giờ thấy cuộc sống mình thấy nó làm sao, nó chẳng còn cái mục đích, chẳng có mục tiêu gì để mình ấy nữa.
Cái mà em thấy thất vọng với bản thân mình nhất đấy là lòng tin. Em làm cho mọi người mất lòng tin về em ấy, mất đấy xót lắm chị ạ.
Cái cảm giác mà lúc mà họ tin tưởng mình, họ giúp mình xong ấy, nhưng mà mình lại phản bội họ. Xong bây giờ thấy mình quá sai lầm, nên là em mất, em tiếc cái đấy.
Anh có tự nhận ra là mình bị mê bài bạc, vui hay buồn cũng sẽ chưa? Nếu đây là một chứng nghiện thì
thực ra là em nghĩ là em bị nghiện thật. Tại vì là lúc nào mà cứ có tiền rảnh rỗi ấy, chắc là em sẽ chơi. Cái tính của em nó không chịu được cái sự cô đơn. Chẳng hạn nếu mà người yêu em nhé, có thể là em sẽ bên cạnh cô ấy cả ngày. Là sẽ quên ngay được cái khoản chơi bời hay ngày nọ ngay. Nhưng mà chỉ cần á, em chỉ cần ngồi rảnh tầm 50 phút thôi, em thấy mình chẳng có việc gì làm, em lại mò vào đấy, em lại tìm những cảm giác mà thắng thua.
Cái này nó không có thể giải thích là do em cô đơn quá hay là do em buồn quá. Thậm chí là trong cái câu chuyện vừa rồi em có kể với chị tình yêu trong hơn có người yêu vẫn cứ chơi mà mức độ chơi nó thấp hơn thôi.
Đúng rồi, mức độ chơi nó thấp hơn. Nó chỉ mang tính là giải trí thôi, tại vì lúc đấy là em vẫn lo được. Nhưng mà đến lúc mà đã vay nợ để mà chơi ấy, thì bắt buộc mình phải thắng, mình phải ăn được để mà mình có tiền mà trả người ta. Thì lúc đấy thì mình lại là con người khác.
Cái nghiện này nó cực kỳ là nghiêm trọng và không biết bao nhiêu người tan cửa nát nhà, mọi người rất sợ. Và một trong những cái phương pháp mà cai nghiện cho cái người nghiện cờ bạc đấy là phải cắt đứt toàn bộ tất cả những cái mối liên hệ mà người đó có thể bấu víu vào được, để cho người đó phải một mình chống chọi thì người đó mới có thể cắt cơn. Có thể là bố mẹ em đang làm một cái phương pháp để mà giúp em cai nghiện, chứ không có cha mẹ nào bỏ được con hết đấy.
Vâng, em cũng nghĩ tại vì là lúc đấy là họ cũng ồn ào rồi, tại vì lúc đấy là họ cũng gọi điện về cho các bác em, cho bố mẹ em, các bác đã biết rồi, các bác sẽ để truyền tay cho bố mẹ, không anh chị nữa. Bây giờ cái trường hợp của em ấy, nên làm gì, nói gì với gia đình để mà, nên làm bước gì tiếp theo để mà ổn định cuộc sống được.
Đây là một cái nguyện vọng cùng tốt đẹp, vì chính đáng luôn, mà vấn đề ấy, nó nằm ở cái chỗ là em đã bị lạm quyền cờ bạc thì mình phải cai nghiện cái này trước đã.
Vâng.
Mọi lời nói của em, mọi sự hứa hẹn của em nó đều không có tác dụng gì với tất cả mọi người, bởi vì bây giờ gia đình em nhé, đoán là gia đình em là gia đình trí thức phải không?
Đúng rồi.
Ừ, khi mà gia đình của em là gia đình như vậy thì mọi người đã bàn bạc với nhau và ra một cái kế hoạch như thế này, là mọi người sẽ vô cùng kiên quyết trong việc thực hiện kế hoạch đó, mặc dù rất đau đớn. Những cái người nào mà khó có thể thực hiện được những cái kế hoạch kiểu như này, đấy là những cái người mà họ kiểu dễ mềm lòng, đã là gia đình trí thức mà họ đã ra một cái quyết định rồi thì họ cực kỳ kiên định với quyết định của họ, và họ sẽ cắn chặt răng chấp nhận mọi cái nỗi đau đớn, có thể nhìn thấy em bị đánh, có thể nhìn thấy em bị đe dọa vân vân vì nợ cờ bạc, nhưng họ chấp nhận điều đấy để mà có thể cắt cơn cho em bằng được thì thôi. Cho nên là em phải hiểu, bởi vì mọi người hiểu rất rõ vấn đề, cho nên là lời nói của mình nó sẽ không có tác dụng đâu, và đừng nói. Bây giờ chỉ có một cách là hành động thôi. Em hành động được mà, bởi vì bản thân em ý thức được rất rõ là cái việc làm này của tôi là sai. Nhưng đây nó chỉ là giai đoạn một trong cái việc mà mình bắt đầu bước vào cái quá trình cai nghiện cờ bạc thôi. Tức là nó sẽ còn phải trải qua rất nhiều những cái giai đoạn trong một cái chứng nghiện cờ bạc này.
Hai hôm trước em có đã gọi về cho bố mẹ, xin bố mẹ bây giờ đã, mình đã nhận ra lỗi sai như thế rồi, đã nhờ bố mẹ bây giờ bố mẹ giúp em một lần nữa, nhưng bố mẹ từ chối hẳn. Đấy là lý do mà em rất là hoang mang. Em đang tính là tôi bỏ hết ở ngoài Hà Nội này, em sẽ đi vào Đà Nẵng.
Đúng như chị vừa nói, em rơi đúng từng cái giai đoạn một ấy, và bây giờ em đang rơi vào cái giai đoạn tiếp tục là mình sẽ cố gắng trốn chạy để thoát khỏi cái cảm giác bất lực, mặc cảm, lo lắng của mình bằng cách là mình sẽ tránh né hết. Và sau đấy thì có thể em sẽ phải lao vào chơi cờ bạc để tránh cái cảm giác này luôn. Tức là nó sẽ tái lại. Nó rất là nguy hiểm ở cái giai đoạn này. Và thêm một cái nữa là em đang cố gắng để nói gì đó với gia đình thì nó lại rơi vào cái giai đoạn tiếp theo. Đấy là mình phải nói dối với những người xung quanh của mình để đạt được cái mục đích của mình. Tức là nếu như em tiếp tục làm theo những cái gì mà mình đang suy nghĩ này này thì nó sẽ càng rơi sâu hơn vào cái chứng nghiện cờ bạc này, và em sẽ rất khó thoát ra. Cho nên khi mà em ý thức được và em muốn thoát ra ấy, thì bây giờ mình phải dùng những cái phương pháp đúng, chứ không phải là hành động theo cái cảm tính và theo cái suy nghĩ thông thường được em nhá.
Dạ.
Cái việc mà mình nhờ cái sự trợ giúp về tài chính của người khác để mà giải quyết nợ nần hoặc là để cho mình có thể tiếp tục chơi ấy, là một cái việc mà cực kỳ phải tránh. Bởi vì là nếu như khi mà mình nhờ được như vậy thì nó sẽ tạo ra cho em một cái quán tính để mà em tiếp tục ỉ lại là tôi sẽ có chỗ để bố víu vào, và gia đình em đang làm cái công tác cắt cơn này rất là tốt, bởi vì khi họ kiên quyết như vậy với em thì em sẽ không còn cái trạng thái ỉ lại này nữa, và em sẽ phải tự vận động. Nhưng mà cái số tiền mới đây này nó lớn đến mức độ như thế nào, và em nghĩ là trong bao lâu thì mình có thể trả được với cái công việc mà mình làm một cách chân chính?
Chắc phải cả năm chị ạ. Thực ra là cái số nợ nó không nhiều. Đến thời điểm hiện tại bây giờ em tính là nó sẽ rơi vào tầm hơn 120 triệu, nhưng mà cái số tiền này nó sẽ lãi thu hàng ngày, với lại nó sẽ rất ảnh hưởng tới cuộc sống của em, tại vì nó sẽ gọi điện để nó lấy bằng được cái số tiền này lại, với lại đấy không phải là mình cái tiền mà vay ngoài, mà kể cả cái tiền vay lãi ở ngoài Hà Nội nữa, có nghĩa là em vay cả tín dụng đen nữa. Nên là cũng rất là lo. Mình thì cũng không thể nào mà mình hoãn họ được, tại vì là cái số tiền này em cũng đã hoãn với họ cách đến tầm mấy ngày rồi. Em có tiền nhưng mà cái số tiền em cầm đây nó không thể trả, nó chỉ một cái số nhỏ lẻ để em tiêu xài ở trong nhà máy này.
Thế cái tiền mà trả tiền lời thì có trả được không?
Số tiền trả lời thì bây giờ lại phụ thuộc vào lương. Em nói thật là em không trả được, tại vì là hầu như mọi người đang muốn thu hồi tiền gốc. Thật sự em không có tiền gốc để mà trả thì em mới phải liên lạc với nhà.
Em có bao nhiêu thời gian trống nè, tức là ngoài công việc ra, mà công việc mà phải bận rộn liên tục ấy nha, chứ không phải là cái công việc mà cứ ngồi ở trong văn phòng xong ngồi nhìn nước chảy, nước nhỏ từng giọt một, và tâm hồn mình bay theo từng giọt nước một.
Một thế thì lại đúng, công việc của em nó đơn giản lắm, cứ giấy tờ một tí xong rồi gần như là nhà nước mà, gần tí. Ra ngoài cà phê cà pháo có việc thì lại đi vào, nó thoải mái lắm.
Tại vì mình càng có nhiều thời gian trống thì là nó càng dễ khiến cho mình bị thừa thãi chân tay, và mình sẽ dễ chơi. Giờ mình phải kiếm cái gì đó làm để cho đỡ nhàn rỗi, mà nó lại còn ra tiền để em trả nợ nữa, thì em có thể kiếm được cái việc gì không?
Bữa em là giờ hành chính, thành ra nó cũng rất là dở.
Chấp nhận thôi, mỗi cái nó có một cái ưu, một cái nhược riêng. Thế thì bây giờ ấy, hôm em có nói với chị là em muốn thay đổi cái môi trường làm việc và cái môi trường sống để mà ổn hơn. Thì đây là một trong phương pháp cực kỳ tốt cho cái việc mà mình sẽ cai nghiện được cái cờ bạc này. Thế thì em dự định chuyển vào Đà Nẵng đúng không?
Vâng, đây. Cái vấn đề này là em nó rất là một tham khảo. Cái tuổi của em bây giờ nó không phải ít tuổi rồi. Tuổi của em mới giống là 28, 29 thôi, nó không phải béo bằng mình nữa.
60 người ta còn làm lại cuộc đời kìa, không vấn đề gì cái tuổi của em hết.
Nhưng mà
em không thể so được người khác, tại vì là bố mẹ với lại mọi người trông đợi em quá nhiều. Em thì bây giờ thời gian là cũng vừa chia tay xong, cũng không thể nào mà yêu một người để mà cưới một người để nó cho nó xong được, không thể làm thế được.
Công việc đấy nó có hứa hẹn gì không hay là như thế nào?
Cái lương nó sẽ không được như ngày này. Thứ hai á, đã vào đấy thì bây giờ bắt buộc phải thay đổi hết toàn bộ. Thật sự bây giờ cái tâm lý của em không được ổn định, công việc trong kia em sắp xếp xong rồi. Bản thân mình thực ra là rất muốn vào để mà thay đổi. Em chỉ lo được thứ nhất là bố mẹ ở nhà, thứ hai là mọi người nghĩ gì về bố mẹ em khi mà em đi như thế.
Chuyện xa cách giữa con cái và bố mẹ đó là một cái chuyện rất bình thường, tại vì chắc là trong cuộc đời của em chưa bao giờ đi xa hả?
Dạ vâng.
Cho nên em thấy cái chuyện xa cách này nó rất là nghiêm trọng, nhưng thật ra không phải vậy. Nếu như mà khi em lớn lên có gia đình riêng rồi, em sẽ sống với cái gia đình nhỏ của em và không sống chung với bố mẹ cũng không thành vấn đề nữa. Và rất nhiều gia đình nhỏ bây giờ sống riêng với bố mẹ, khi nào cuối tuần hay cái gì đó họ mới về, đâu có thành vấn đề đâu. Gia đình em có phải gia đình truyền thống mà sống theo kiểu tam tứ đại đồng đường gì không?
Không, bố mẹ em cũng nói thật ra là cũng thường đi nước ngoài rồi. Nhưng họ cũng rất thoải mái về cái chuyện đấy. Trước khi em dính vào cái chuyện này, bố mẹ đã hướng cho em bây giờ thôi, để bố mẹ tìm một khu nào đấy là mai mối, bố mẹ sẽ cho căn nhà để sống đấy.
Bố mẹ em thì chắc là cũng sẽ thương con, nhớ con, nhưng mà khi nào em trở về trong cái sự thành công, trong cái sự thanh thản thì đấy là cái niềm vui nhất của bố mẹ em, chứ không phải em ở bên cạnh bố mẹ em với một cục nợ to tướng là bố mẹ em vui không có. Niềm hạnh phúc của người cha mẹ là con mình có thể tự đứng vững được. Chứ không phải là nó ở cạnh bên mình.
Ok.
Có rất ít người họ ra vào cái mũ đời cờ bạc này và họ nhận ra được là tôi sai. Mà thường nó sẽ bảo là tại vì cái này, tại vì cái kia, đổ lỗi cho cái này cái kia. Để trốn tránh cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà em nói thẳng là em sai thì đã là một cái nhận thức rất tốt rồi. Cho nên là bây giờ nó chỉ có một cái thứ duy nhất mà em phải làm là cái liệu pháp dành cho cá nhân em. Đấy là em sẽ thay đổi môi trường sống để mà mình cách ly được ra khỏi những cái lề thói cũ, để em tự tạo cho em rất nhiều những cái sự bận rộn mới, để em không còn tâm trí đâu để em nghĩ đến cái việc mà cờ bạc ấy.
Đời em hiểu rồi.
Thêm một cái nữa này là đàn ông á, cái sức hấp dẫn của tụi em ấy nó không nằm ở cái việc là tụi em bao nhiêu tuổi. Mà nó nằm ở cái việc là tụi em có bao nhiêu thứ ở trong đầu và có cái gì ở trong túi. Cái đó nó mới hấp dẫn. Dù em có 50, 60 tuổi đi chăng nữa thì vẫn sẽ có rất nhiều cô gái yêu em thật lòng. Cho nên mình cứ hết sức bình tĩnh về cái chuyện này, không vấn đề gì cả. Miễn là sao em xây dựng được cho mình cái bản lĩnh vững vàng. Chị nghĩ là đây là một cái sự cố nhỏ trong cuộc đời của em thôi. Tại vì sao? Mỗi cái sai lầm của em đều nhận thức được ra và em không có đổ lỗi cho ai hết.
Thực ra là em chờ cái điện thoại của chị để em thấy cái gì đấy nó cùng quan điểm, có cho mình cái động lực bước tiếp em đi vào trong đấy thôi. Chứ còn thực sự trong tâm tâm em là nó xác định được cái gì.
Thoải mái lên em, không vấn đề gì đâu.
Dạ. Biết đấy, biết là bây giờ vào mất rất nhiều thứ. Vì cái công việc này rất là ok luôn. Mà em vào coi như là bắt đầu làm lại từ đầu.
Khi mình đi từ cái gì đấy mới mẻ nhá, mình sẽ không có gánh nặng, mình sẽ đi rất nhanh. Cho nên là cái thoải mái lên em. Thường là mọi người cứ bị kiểu không dám rời chỗ cũ ấy, thế xong cứ thì lề ra ở một cái vị trí mà không thăng tiến được. Lý do là tại vì ở một cái vị trí cũ là nó có rất nhiều cản lực, nó có rất nhiều gánh nặng. Nhưng mà em bước sang một cái chỗ mới mà nó không có một cái gì hết thì là em không có một cái cản trở, em không có một cái gánh nặng, như là em sẽ tiến rất nhanh. Em có một số những cái ưu điểm mình phải phát huy và bồi dưỡng cái nội tâm của mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Những cái người nào mà dễ bị đánh gục bởi những cái tác nhân bên ngoài ấy, thường là do tụi em được bảo bọc hay là do tụi em có cái sự mềm yếu ở trong lòng.
Vâng, đúng. Tại vì em thấy mình đang còn suy nghĩ theo cái kiểu cảm xúc.
Thế thì càng bị va đập, càng bị vùi dập thì mình sẽ càng mau trưởng thành. Và mỗi lần mà mình trưởng thành như vậy ấy, thì nó vinh quang lắm. Tại vì là giống như là một cái người chiến sĩ ra trận ấy, thì mỗi vết sẹo trên người là một cái huy chương vậy đó. Càng như vậy thì họ càng có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời này. Thay vì bây giờ em không có trải nghiệm gì cả thì tuổi trẻ của em cố gắng em trải nghiệm thật nhiều. Bây giờ em đã trải qua rồi, em đã vấp ngã rồi, thì bây giờ là lúc để đứng lên. Rất là phù hợp về mặt thời điểm. Tam thập nhi lập, ông cha mình đúc kết rồi, 30 tuổi mới thành ra lập thất hoặc là thành lập được sự nghiệp là vẫn rất tốt. Em chưa đến cái tuổi đấy, em không việc gì phải bi quan cả, vẫn còn rất thoải mái đấy nhá.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.
Không biết là em như thế nào, chứ còn bản thân chị thì đã nghe thấy rất nhiều những cái câu chuyện của các gia đình khi mà con họ sa vào cờ bạc hoặc là nghiện hút, và cái vòng lặp của cái chuyện là nợ, trả nợ, sau đó lại nợ và trả nợ, diễn đi diễn lại trong suốt cuộc đời của cái người đấy cho đến tận thời điểm khi họ chỉ còn một cái túp lều tranh thôi, họ vẫn cố gắng để trả nợ cho con của họ và mong rằng cái bạn đấy bạn sẽ tỉnh ngộ ra và không còn chơi cờ bạc nữa. Thế nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là nếu như cha mẹ vẫn cứ tiếp tục trả nợ cho con và con còn chỗ để bấu víu vào, bản thân họ không có động lực cho nên họ không rút ra được. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đã có một cái bài học để cho một người có thể làm lại cuộc đời của mình từ cái vũng bùn, có thể đứng lên và bước tiếp từ những cái sai lầm tuổi trẻ của mình.
Dạ vâng, chúng ta thì thường nghĩ là việc mà giải quyết tất cả những cái hậu quả, ví dụ như là trả hết nợ nần, thì là cách để thể hiện tình yêu thương của cha mẹ. Thế nhưng mà trong cái trường hợp này thì rõ ràng là nó phản tác dụng đúng không ạ? Tự nhiên thì em lại nhớ đến một cái câu này, đấy là thay vì mà cho người khác con cá thì hãy cho người ta cái cần câu. Thì cái cần câu đấy nó lại là con đường, là phương pháp đúng đắn để mà một người có thể rũ bùn đứng dậy, đúng như là chị nói ấy.
Thường là chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện này từ cái góc nhìn của người thứ hai, tức là cái người mà sẽ phải gánh nợ cho các bạn ấy chẳng hạn. Thế nhưng mà ngày hôm nay là một cái câu chuyện rất là quý giá, bởi vì là chúng ta được nhìn ở cái góc nhìn của cái người trong cuộc, là cái người xa vào con đường sai lầm này và họ đang tìm cách để đứng lên. Rất là cảm ơn cũng như là rất là khuyến khích những cái bạn mà lỡ như mà chúng ta có rơi vào cái tình trạng như thế này, thì các bạn hãy dũng cảm nói lên cái tiếng nói của mình để chúng ta có một cái giải pháp đúng đắn nhất cho cuộc đời của mình. Và rõ ràng thì ở Bạn Ổn Không, mọi câu chuyện chúng tôi đều rất sẵn sàng tiếp nhận và sẽ giúp các bạn tìm ra câu trả lời.
Dạ vâng ạ, và em tin là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì bạn thính giả của chúng ta cũng đã có cho mình một cái nhìn khác về câu chuyện của chính mình, để từ đó có thể nhìn đến và đi đến một cái tương lai sáng lạn hơn, đúng không ạ? Và các bạn thính giả thân mến, nếu như mà còn những bất ổn, những trăn trở thì bất cứ lúc nào chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe và chia sẻ cùng với các bạn. Chương trình Bạn Ổn Không có sự đồng hành của nhãn hàng Inat. Inat liên kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ để bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực gia đình. Liên hệ ngay đường dây nóng 1900 969680 nếu cần được giúp đỡ. Các chuyên gia của chương trình sẽ lắng nghe và hỗ trợ các bạn. Inat hân hạnh góp phần hỗ trợ phụ nữ làm chủ cuộc sống của chính mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.